mình đang ngủ, đang ngủ một giấc ngon lành vậy đó, tự nhiên ai nó lấy cái tay nó rời cái chân mình, thì mình thấy sao? Nhậu. Vậy thì cái gì biết nhậu? Nhưng mà ngược lại đó thì người đang ngủ, ngủ tiếp tục nữa đấy, không thức dậy. Cái gì biết nhậu? Cái óc biết nhậu hay là cái gì biết nhậu? Hầu người ta cái óc tôi nghĩ là không còn làm việc. Cái này là cái mà cái lại tôi nói, cái mà một người bạn mà gặp 30 năm về trước, bây giờ mình không gặp lại nữa, tự nhiên mình gặp lại nó, cái anh này mình gặp đâu rồi? Cái ao lời gian tức là cái thức tàn chứ nó nằm đó. Thì khi mình ngủ, coi như mình ngủ ngon lành với ai tự nhiên họ làm mình bị nhậu. Thì cái này nó phải có một cái bộ ghi nhớ lâu đời rồi, bây giờ mới tác động lên trên cái hành động đó. Chứ còn lúc đó thì không biết gì nữa, thì cái bộ óc nó có làm việc, nó chỉ là cái nhiệm vụ tuần hoàn, nó không nhiệm vụ để nhớ. Những cái bộ phận mà nó ghi nhớ này thì nó nằm sâu ở trong cái mình gọi là cái tiềm thức. Tiềm thức thì nó mới tới thức thứ 6 thôi, cho nên cái này nó tới thức thứ 8, nó nằm sâu trong cái thức thứ 8 là mới nhớ. Người nào mà có tu nhiều thì cái tạm thức này nó mạnh, nó rộng, học đâu thì nhớ đó, nhớ xong rồi thì cúng phim A thì chiếm ra A, chứ không phải là học nói tiếng Anh thành ra nói tiếng Đức. I want to with you to speak là tạm rất là được, cái đó là nói tiếng gì lộn qua tiếng gì, nói tiếng Đức lộn qua tiếng Anh. I want to speak with you, chứ không có I want to with you to speak. Nếu mà nói đúng tiếng Đức là intermediate speaking, thì có nhiều người học tiếng Đức qua rồi nó nói qua tiếng Anh, nói y chang tiếng Đức vậy thì nó chặt, không có được. I want to speak with you là đúng là bằng tiếng Anh, ngược lại nếu nói là qua tiếng Đức thì chặt, không có đúng. Thì nếu mà cái tiềm thức của mình á, cái gọi là cái a lợi gia thức mà nó tốt á, thì nó giữ hết tất cả những cái nói là sao nó đúng như vậy. Còn những người mà không đúng á, thì thường thường cái a lợi gia thức mà nó xấu, già hay là ngủ hay mớ. Ở đây có ai mớ không? Đó, mớ là từ cái a lợi gia thức của mình mớ, nằm mớ lớn làm ta sợ. Và là già rồi là lẫn, mấy người lẫn là tại vì cái a lợi gia thức nó lộn xộn, nó chiếu ra những cái phim nó không có đúng, là tại vì không có tu thôi. Cái gì nó niệm Phật thật là nhiều không bao giờ nó cái chuyện đó. Niệm Phật thật là nhiều là già không bao giờ lẫn. Bây giờ bài thứ 56, bị đạp rụng răng. Thở xưa có một phú ông, xung quanh có rất nhiều người hầu hạ cung kính. Phú ông tức là người gì? Nhà giàu. Ai thuộc bài này? Thằng bờ mình có cát hoặc mo, có rò chín trâu, đồng rằng chẳng lấy câu. Phú ông xin đổi sau cá mè, đồng rằng chẳng lấy mè. Phú ông xin đổi bài tổ liêm, đồng rằng mình chẳng lấy liêm. Phú ông xin đổi chiêu đồ mồi, đồng rằng mình chẳng lấy mồi. Phú ông xin đổi tấm soi cười cười. Nhà này ham ăn quá. Thì phú ông á, phú là giàu, mà ông là cái ông giàu. Cái này là danh từ thường, còn nếu mà danh từ Phật học thì cái là trưởng giả. Trưởng giả cắn rẻ, trưởng giả là người giàu có. Thời xưa có một phú ông, xung quanh có rất nhiều người hầu hạ cung kính. Trước mặt họ thường khen ngợi ca tụng ông. Phú ông có bệnh thường khạc đàm, mỗi lần khạc ra thì bao nhiêu lần người tranh nhau đạp lên đàm giải ấy. Trong đó có một người thường đến sau, không đạt được cái đàm của phú âm đã nhổ. Trong tâm rất buồn rầu, tự nghĩ, giả sử đợi đàm nhổ ra đến đất rồi mới đạp lên thì ta không đạp được, chỉ bằng khi phú ông sắp nhổ đàm ra ta đạp trước. Sau khi quyết tâm như vậy, rồi chờ đến lúc phú ông vừa tặng hắn một tiếng, chính là lúc sắp khạc đàm, y bằng vội vã xô mọi người lắm vào đạp trên mặt phú ông. Một cái đáng đức, y dùng sức quá mạnh đạp lên khiến cho phú ông bị rụng một cái răng, rồi sức môi méo nhẹ. Phú ông quá đau đớn buồn rầu và hỏi, tại sao ngươi đã đạp đứt môi ta? Người kia trả lời, tôi mấy ông lắm, thường tưởng sẽ được đạp bên đàm của ông, nhưng mỗi lần tôi muốn đạp thì người khác lại tranh xô tôi ra. Vì thế hôm nay tôi đạp trước trên mặt ông thì đàm sắp ra đến miệng. Của ông nghe nói rồi vừa nổi giận vừa tức cười. Cái này là gì? Nhưng thường thường thì cái cây nó chín thì tự nhiên nó sẽ chín, nhưng mà mình muốn cái quả cho nó tới thật là nhanh ha? Thì nhà cho nên muốn cho nó nhanh thì cuối cùng là lợi thì nó bắt cặp thì sức môi đổ miệng gãy răng là lý do như vậy. Người tu hành cũng vậy, thực sự là mình đi nhanh thì nó vẫn tốt, nhưng mà không tốt bằng mà chúng ta đi từng bước. Thì nhiệt tóc thì bắt đạt, làm cái gì cũng không phải, chúng ta phải cố gắng. Và có nhiều người trong chúng ta cũng cố gắng lắm, đi chùa 5 năm, 10 năm liên tục rất là xuyên. Thế thì tới thời gian số lâu tới đi chùa vậy, có sao vậy? Dạ, có chuyện này, dạ, có chuyện kia, nhưng mà đủ thứ lý do, dạ. Nhưng mà thực sự là cái đó thì không có bày. Điều quan trọng là phải cố gắng trình bày. Bởi có nhiều người nó sao cái đó thấy không thầy không tu cho nó hạnh gì đó, hoặc là cái chú không biết tu cái hạnh gì, không biết thiền nó tịnh độ bát nhã hay là gì, nói như vậy là sai. Cái cuộc sống tu hành của họ đó chính là cái tu hành. Cũng như nói như Nguyễn Chí Thiện trong cái tập thơ Hoa Địa Ngục 2, tôi mới gặp anh Giao Rút Cần, tôi đọc mấy trăm bài thơ mà chỉ rút được cái hai câu hay. Ông nói là kẻ mà chờ đợi, tức là kẻ không đợi chờ cái gì hết. Cái gì hiểu không? Muốn chờ đợi một cái gì thì đừng chờ đợi cái gì hết. Thì đó chính là sự chờ đợi. Chứ ở trong tù của mình chờ ngày ra, sao biết ngày nào ra? À thì đúng nè. Ông nói rất là hay, một cái chuyện rất là tội. Ông nói kể chuyện là những cái người mà ở tù á, mà bị ngồi trong xà lim á, thì đâu có cái vật gì đâu ăn, chờ mấy con dồi mà nó bò từ trong hố xí chạy ra rồi lấy bóc tay nha. Cái không thể nào tưởng tượng cái gì rồi cũng sang có cơ hội để nghe ông ta nói chuyện tối mai tối hôm chín thì ông sẽ nói chuyện với Paul. Thì nếu cái gì nào đi Paul thì sẽ gặp, và là tối ngày chiều ngày 1 tháng 6 thì ông ta sẽ nói chuyện tại chùa Biên Giang. Nhà Frankfurt cũng có. Dạ. Ông nói chuyện rất nhiều nơi. Thì chùa mình là 1 tháng 6 là lễ Phật đản. Cái thông cáo của chị hội như này sai nữa. 30, 31 tháng 5, 1 tháng 6 là sai. 31 tháng 5, 1 và 2 tháng 6. Đây là cái A Lợi Gia Thức nó lộn xộn rồi, chẳng có ghi về vậy. 31 tháng 5 và 1 tháng 6 là ngày thứ bảy. Đó thì ông ta kể chuyện đó. Cái chuyện hay rất đơn giản rất là. Và cái quyển Hoa Địa Ngục số 2 tôi cũng đã mới gặp xong, rất là cảm động. Mà ông kể những cái câu chuyện rất là thương tâm, không thể nào tưởng tượng cái gì cũng đây nghe. Bây giờ câu tôi nói cho tới bài 60, bài 58. Chia cửa, thở xưa trong nước Ma La có một người dòng sắc bé lợi, mắt bình thiểm nghèo. Biết mình sắp chết, bạn gọi hai đứa con lại trống trăng. Sau khi cha chết, các con đem tài sản của cha chia với nhau cho đồng đều. Chẳng bao lâu người cha chết, hai đứa con đi theo lời di chúc của cha, đem tài sản chia làm hai. Đem tài sản chia làm hai phần đồng đẳng, nhưng chia đi chia lại hoài cũng không đều được. Người anh nói phần của người em nhiều, người em nói chia không đồng đẳng. Hai anh em tranh chấp mãi không thôi, mới đến một ông lão nhờ giải phân. Ông lão bảo hai anh em nọ, ta có một biện pháp khiến hai anh em được vừa lòng. Đem mỗi món đồ cắt ra làm đôi, mỗi người một nửa, như thế há không đồng đều ư? Hai anh em nghe rồi đồng ý, bằng đem quần áo mỗi cái cắt làm hai, là đem đòn nồi bình chén bát và tất cả các đồ đạc như bàn ghế chiếu giường bắt lụng thứ chi đều chia làm hai phần cả. Thậm chí tiền bạc cũng chặt làm đôi, làm cho tất cả đồ đạc tiền của trong nhà trở thành đồ bỏ. Cái câu chuyện này muốn nói gì? Tụng một ý. À, đúng rồi, ông già đó là ngọ đạo. À, ông già ngọ đạo. À, thì đúng, cả hai ý đều đúng. Thưa thầy,
con nghĩ đó, thì cái bài này cũng nói như chúng ta thấy là Phật pháp dạy cho biết về cái chân như cái sự tập của thực tướng của sự vật, hoặc là thực tướng của sự vật đó, nó biến chuyển không ngừng, nó không có thể luôn tích hợp, mà trong khi đó cái nhìn của mình, cái hiểu biết của mình thì nó có cái sự gọi là phân biệt. Khi ta nhìn vật cái gì đó phân biệt, mà khi phân biệt đó là sai thì phân biệt cũng như là cắt ra, mà cái quần đó thì phải để nguyên thì mới mặc được, mà mình thì cứ phân biệt cho nên nó sai.
Dạ đúng. Tại vì sao? Tại vì mình nghe lời ngộ đạo cho mình làm bậy. À, mình mới cắt lần hai. Chứ nếu mình không nghe lời ngộ đạo mình đếm đi. Vì vậy cho nên cái ngộ đạo đây là gì? Những cái tà giáo. À, là chân như nó chỉ là một thôi. Ngộ đạo thì nó tìm cách để nó phá. À, mà mình thì không giữ được tâm mình, cho nên để cái ngộ đạo nó lấn vào. Vì vậy cho nên làm hỏng đi tất cả những cái công việc của mình đó là. Và muốn làm bất cứ một cái chuyện gì đó thì không thể nào thiếu cái chân được, mà khi mà hợp tuần gây sức mạnh là cái điểm quan trọng. Con thưa với thầy, ông Mỹ mới hỏi tôi như thế này, thầy như điểm tại sao bên Đức ít người mà thầy làm ở chùa lớn như vậy? Đối với gì tôi trả lời sao? Không biết cả Đức có đồng cái không? Có, điều đó không phủ nhận. Nhưng mà ngược lại thì cái chia đại cũng 1-2%, không có nhiều, không có nhiều nhưng mà ít. Em tôi trả lời như thế này. Thường thường những thầy mà làm việc lớn hay quên những cái nhỏ. Nhưng mà tôi á, thì tôi để ý những cái nhỏ nhiều hơn là những cái lớn. Sẽ những cái chùa những giác mà làm được, nó thực sự nó không có một bà triệu phú nào bỏ ra cũng 500-300 ngàn. Hả? À, nhưng hầu hết là từ 10 đồng, 5 đồng, 2 đồng, 1 đồng. Nổi tiền xin xăng không thì đâu cũng được 15 ngàn mấy. Xin xăng không, năm nay mới đặt tháng mới mua xong. Mà không có gì thấy, cho đến chiều kỳ này mà rốt bệnh nhân bị cháy mấy lần, nên vẫn ngộ với nó, thầy chúa. Thì gian nhiều quá. Thì cho nên á, thực sự là muốn làm việc lớn thì phải góp tất cả những cái việc nhỏ này. Đừng bao giờ quay những việc nhỏ này. Những kẻ nào mà quay những việc nhỏ mà cả một cái sai lầm rất là to đó. Thứ nữa á, ví dụ như cái chùa bên Mỹ, không có cái chùa nào sai lớn được là như thế này. Bây giờ Mỹ rất có rất là nhiều người giàu, bên Đức mình thì không có bạn. Rồi pháp không có bạn. Vì một cái chùa như vậy thì có thể có 10 người lắm cô. à, mỗi người có thể trúng 50.000 đô la, 30.000 đô la, 20.000 đô la. Nếu đưa lại 1.000 người khác thì không có trúng đô la. Nào bây giờ chuyện gì xảy ra? 10 người này họ có đặt điều kiện không thầy? Thưa thầy, con phải như thế này, con phải như thế này. Trong 10 người Việt Nam là cái gì biết là cũng 20 ý này, chứ không phải là 10 ý. Ông thầy bây giờ theo ai bây giờ? Thì theo được ông A thì bỏ vào B, theo vào B thì bỏ vào C. Ông thầy bị lệ thuộc hoàn toàn trong 10 người này, cho nên không làm chủ được chính mình. Mà 10 người nên là 10 cái trụ, mà rút ra thì 5 cái trụ là cái chùa ngã, rất là nguy hiểm. À, mà đường hào ở nước Đức mình á, thì cái đường hào nó không có. 14 chi hầu cũng có thể là 14 kỳ trụ, mà nếu các chi hầu nào rút ra thì cũng mất kỳ trụ. Nhưng mà không đến nỗi chuyện đó, tôi nghĩ không phải là chuyện này. Cái tập thể của mình đó là cái tập thể đông người, à, mà gồm đó từng phần tử đi góp lại cũng nó thành cái chuyện đó. Vậy thì ở đâu cũng vậy, ở địa phương nào cũng vậy. Mình đừng có nghĩ mấy người nghèo họ không có của, mình không có để ý đó. Thực sự là cái công cái sức của họ cũng rất là nhiều, và giàu họ có góp 1 đồng 2 đồng, hoặc 1.000 người góp 1 đồng 2 đồng thì nó cũng được mấy ngàn đồng, nhờ vào cái sức mạnh, không phải cần cái sức mạnh của chung thì nó mới quan trọng. Bài 59, xem làm bình. Thời xưa có hai người đồng đi hội nghị. Đi giữa đường thấy người thợ đồ sứ đang làm bình sành, làm rất khéo. Hai người bằng đứng lại xem. Sau đó một trong hai người biết mình xem đã lâu lắm, lật đặt. Lật đặt không biết nó trả, hiểu lật đặt nó gì? Con hiểu lật đặt nó gì? Hội làm, ai biết ra lật đặt. Đến hội nghị cho kịp giờ, trong cuộc hội nghị có đãi một bữa tiệc trọng đại và tặng phẩm vật quý giá vô cùng. Còn người kia cứ đứng yên xem làm bình và tự nghĩ, ta xem làm xong một cái bình rồi hãy đi. Nhưng thợ đồ sứ làm xong cái nọ là làm tiếp cái kia. Người kia cứ đứng xem từng cái một cho đến chiều tối mà vẫn còn ở đó xem. Không đi hội nghị được, bụng là đói như cào, rốt cuộc không được việc gì cả. Chuyện này nói gì? Việc này nói rằng cái thời gian nó trôi qua rất là nhanh. Tiếng Anh nó có câu là time and time away for no man, thời gian và thủy triều nó không có đợi chờ ai. Hoặc là bóng cầu qua cửa sổ, tiếng Pháp nó là ông Neuropa Baye de Fort Memory. Người ta không thể tắm hai lần trong một dòng nước, tức là khi mà nước nó đã chảy qua rồi thì nó không bao giờ nó chảy trở lại. Còn trong nhân đời Phật học thì Ngài Không Phải Thiền Sư nói là nhạn quá trường không ảnh trầm ảnh thủy, nhạn vô lưu tích chi ý thủy, vô lưu ảnh chi tâm. Câu này hay. Nhạn quá trường không ảnh trầm hàm thủy, khi con nhạn nó bay qua cái không trung thì cái ảnh nó hiện xuống dưới mặt nước. Nhạn vô lưu tích chi ý, con nhạn nó không có cái ý là nó lưu cái dấu tích nó xuống dưới mặt nước. Thủy vô lưu ảnh chi tâm, nước kia nó cũng không có cái ý là giữ cái hình ảnh của con nhạn quay. Tức là cái gì nó qua tự nhiên nó qua, cái gì nó đến thì tự nhiên nó đến. Mình thường thường á cầu cho qua mau hoặc là cầu cho đến lẹ, thì tất cả những chuyện nó cũng giống như cái người mà đứng xem làm đồ sứ vậy thôi. Nhưng mà cái thời gian nó rất là quan trọng. Thường thường chúng ta quay thời gian nhiều, quay thời gian trong bài bạc, quay thời gian trong chuyện tình, quay thời gian trong cái mê muội. Nhưng mà ít ai để ý, ngồi đến bài có ai qua đồng hồ? Vậy thế ngồi nãy thì cái giảng tôi cứ thấy cô hoài mới có cái sáng đẹp. Gần tới là 5 phút. Sao hay quá, ngồi trong cái lương thì tôi hả miệng, hả mồm. Mà không bỏ lưng không gì. Không có ngồi thiền 10 phút sợ đau, rước đau sao. Sao khổ sở như vậy ha. là tại vì sao người ta đam mê, danh từ chính thật tức là đam mê. Đam mê tức là bị lắng sâu vào trong một trạng thái nào. Mà tiếng Việt đam mê tức là không có được bỏ đi. Sau đó tôi đam mê desne, người kia là coi như bị bỏ đi. Đam mê tiếng Việt nghĩa là bỏ đi. Còn đam mê danh từ triết học á, khi đôi qua kia thì kêu là cái người đã lắng sâu vào trong một cái trạng thái nào. Thế thì cái gì đọc sách tôi hay là bài của tôi viết cũng biết về người ở bên Nhật, bên Úc cũng có đọc. Tôi có nói, bây giờ cái gì tôi cũng có hết, mà tôi có thiếu một cái mà không ai cho tôi được. Thầy biết vậy em? Thầy già. Nên kỳ này đi qua Nhật cái mấy người Phật tử tặng cho tôi cái đồng hồ bự luôn. Bự gần bằng cái máy này luôn. Nó tại vì thầy nó không có thì giờ nhưng nó biết thầy có đồng hồ. Nó chắc về tôi phải ngồi tôi coi đồng hồ. Nhưng mà cũng mua, nó cũng là một cái kỷ niệm rất là hay. Nhưng mà thời giờ nó rất là quý, cho nên đừng có cho nó lãng quên. Rồi, câu chuyện cuối cùng của cái hai giờ đầu. Câu 60. Thấy bàn dưới nước, thở xưa có một người chạy đến bờ ao. Xem thấy dưới đáy ao có miếng vàng lấp lánh, bàn lội xuống nước để tìm vàng. Mò tìm mãi không có mà thân thể mỏi mệt vô cùng. Y lên bờ ngồi nghỉ, một hồi nước đứng lặng trong. Y dồn xuống nước lại thấy vàng lấp lánh. Y bàn lội xuống nước tìm lại, tìm mãi khắp ao mà vẫn không có chi. Bây giờ ngồi trở lại nhìn xuống ao với một vẻ thèm thuồng. Sau đó người cha đi tìm, thấy y đang ngồi nơi đấy với vẻ mặt ngơ ngác bơ phờ. Ông hỏi y đang làm gì đó. Y trả lời: không thấy có vàng dưới nước, không vào tìm đã hai lần nhưng không có, chỉ toàn là buồn. Giờ đây thân con mỏi mệt quá không thể chịu được. Người cha đến bờ ao dồn xuống nước xem thử, mới biết rõ đó là cái bóng của miếng vàng. Còn miếng vàng nhất định là ở trên cây gần đấy. Ông bảo con leo lên cây tìm vàng thử. Người con cũng hiểu hỏi cha rằng rõ ràng ở dưới nước, tại sao lại tìm trên cây. Người cha nói: trong nước chỉ có cái bóng của vàng, còn vàng nhất định ở trên cây mới phải. Con lên cây tìm đi, có lẽ do chim ngậm lại để trên ấy. Y nghe lời cha leo lên cây tìm kiếm, quả nhiên có một miếng vàng mắc trên đó. Câu chuyện này nói gì? Cũng được nhưng mà chưa có đúng.
Phản quan tự kỷ, tức là nhìn ở phía ngoài mình tìm, muốn tìm bằng tầm tìm ở ngoài thì không phải thấy, giống như là cá nhân tìm, còn muốn tìm thì quay về mình trong.
Đúng. Cái vàng tức là chân tâm của mình, nhưng mà nó hiện ra trên nước thì chỉ là bảo thôi, cái cảnh thôi. Thường thường người ta thì đi bắt bóng nhiều hơn là đi bắt thịt, phải không? Cũng như cái đi bắt bướm, bướm nó đậu thì tới bắt thì nó sao? Bay bay, tự nhiên nó đậu thế thì nó như thường thường người mình nó thì thích bắt bóng nhưng nó bắt thịt. Vì vậy cho nên nếu mà trở về ở chân tâm của mình thì cái đó mới là cái chánh. Vàng thật nó nằm ở trên, có nghĩa là nó nằm đằng sau trong cái tâm thức của mình. Mình phải trở về lại chính mình. Bởi tôi nghĩ là không có cái sự an lạc hạnh phúc nào bằng cách là mình phải tự tìm bên trong. Lâu nay thì chồng tìm lấy vợ, vợ tìm lấy chồng, con cái tìm lấy cha mẹ tìm lấy con cái, học trò tìm lấy thầy, thầy tìm lấy học trò, tất cả đều sai. Những cái đó nó không có giá trị thực tiễn. Dĩ nhiên có nhưng mà nó không có lâu dài. Vợ chồng có thể sống với nhau một hạnh phúc rất là ngắn, ở trong một giây phút nào đó thôi. Cái hạnh phúc vĩnh cửu phải tự mình tìm ở trong cái tâm của mình. Thì cái đó cái là lâu dài nhé. Cái đó mới là cái mà nó mang lại sự an lạc cho mình nhé. Vậy là cho nên nếu mà mình tìm được cái đó, mình trở lại với chính bản lai diện mục của mình thì mình sẽ không có khổ đau. Khi nào mình không tìm được chính mình thì mình còn khổ đau. cứ trách hoài. Suốt trong một ngày trong gia đình tôi không biết nghe quý vị trách bao nhiêu lần ha? Chồng thì trách vợ, vợ thì trách chồng, tại anh, người tại em, người cứ hai bên cứ tại hoài, không biết tại anh ha? Tại trời, rồi nó đem trời nó làm chính đó. Rất là nguy hiểm. À, thì đại khái là như vậy. Thì sau những cái câu chuyện quan trọng đó, trong kinh Bát Dụ chúng ta rút ra được cái gì? Chúng ta phải hiểu rằng tất cả những cái lời dụ của Đức Phật là mục đích để chỉ cho cái bản tâm của mình hiểu rõ cái nào là cái chánh và cái nào là cái phụ. Thường thường lâu này mình lấy cái phụ mình làm cái chánh, nhưng thực sự là tất cả những cái đó nó chỉ là giả hợp. Từ tiền bạc của cải cho đến danh vọng, tất cả những cái đó là của phụ, không phải là của chánh. Nó trở về là về chính cái chân tâm của mình, cái đó mới là cái chánh. Vâng, tất cả cái gì đến dạy hồi hướng.
Con rồi không ăn nữa.
thưa ngài đến xem mặt lại cho ấy, hỏi sau khi ăn gặp con ruột bình tĩnh như thế nào. Y trả lời: tôi không biết ra sao, tôi chỉ ăn có một con gà nhỏ, theo tôi tưởng nếu một lần với ăn hồi cũng vậy. Đưa ngay nói: tại sao không ăn nữa, ông phải ăn luôn mới có thể trị lành, chứ ăn có một con làm sao lành bệnh được. Anh nói chuyện mình nói cái gì? Thì thường thường á, ăn con gà nó cũng giống như là học phát môn. Thì mình mới học một phát môn mình cho là đủ à. Nên thực sự ra thì ta học nhiều phát môn á, thì mới biết được. Ví dụ như thiền, tịnh, mật, tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật nó rộng rãi bao la. Có người mới học một pháp môn thì nghĩ rằng mình đã làm đủ và mình đã hiểu nhiều. Nhưng thực tế thì cái sự hiểu biết của mình nó giới hạn. Thì do cái sự giới hạn đó.
Thầy, chỗ này con muốn hỏi thầy không? Hôm trước con đã nghe trong một bài kinh nói về cái người uống nước. Tức là khi mà người khác nước á, thì đến một cái nguồn suối tìm được họ uống nước, họ đứng mà chờ nó, tôi không thể uống được tại vì nó nhiều quá. Thì
lúc đó thì nghịch này nó giảm. Thế thì cái trường hợp đó là khác. Trường hợp đó là một người đứng trước cái giáo pháp của Đức Phật bao la vi diệu quá, nghĩ rằng mình không có đầy đủ cái khả năng, cho nên thối chí, hoặc là uống thì muốn uống cho hết luôn một lần uống, còn không không chịu uống. Hai trường hợp nó khác nhau. Trường hợp là một người thấy giáo lý cao siêu của Đức Phật quá thì không có dám tới. Cũng có những người mang kinh gì cũng thờ, thỉnh lịch thánh ăn gì cũng để thờ, rồi thỉnh sách đi chùa gì cũng để thờ, chứ không giống con. Giờ con sợ tội, cũng không say, giờ tôi thầy thờ để có phước. Có thì có những người không bao giờ dám đọc tới bên kinh đó, nó tội. Nếu mà hiểu đạo Phật như vậy thì đạo Phật giống như cái viện bảo tàng, nếu mà thế không thể hai điểm được. Thì cái trường hợp này cũng giống như là cái trường hợp mà cái người mà đứng trước dòng suối mà không dám uống. Mặc dù là giáo lý của Đức Phật đó là cao xa, không dám uống. Mọi người Việt Nam mình nhiều, tôi thấy nhiều cuốn kinh rất là quý để móc meo lên, không ai tụng, không ai đọc. Nhưng mà còn ngược lại thì có những người thì ham đọc, mới vô chùa thì tại vì có nhà bình thường thì đại con mới học nữa. Lâm già chứ lại hoa viên gì mà cặp này, còn mấy cái đó là không đặt. Mà cái chúng sanh coi cho nên nó nhiều loại, mỗi loại nó khác nhau. Có người cái tâm cao thường khó trị, có người thì cái tâm yếu đuối, có người thì cái tâm thì quá sức tinh tấn. Cho nên mỗi lần mà chư vị Phật ở các cổ tháp mà tới hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hỏi cái kính bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh của ta bà này có dễ độ ngài ít bệnh ít não chăng? Phật có Phật mà còn hỏi như vậy, tức là cái chúng sanh của ta bà này khó, rất là khó. Người thì rất là kiên cường, người thì rất là tối tâm, người thì rất là sáng suốt. Tuy nhiên giáo lý của Đức Phật thì nó hợp với tất cả mọi thân tâm của mọi người, nhưng mà nó phải đi từ một cái giai đoạn, cũng giống như là những người ăn thịt gà mới lành bệnh. Gà đây cũng là từ cái giáo pháp của Đức Phật. Mình nói tụng kinh bữa đó thì nó không có thấm gì đâu. Cũng như bữa nay tụng ra kinh thì nó kháng. Bây giờ sau 10 năm trước nó kháng nhiều, tương nó kháng, tụng đều. Rồi quý vị sẽ nhìn lại sau một người thì sau mình 10 năm mình thấy biết thì cũng giống như những người mà đã học lại. Đi chùa biết lại rồi, mình thấy một người mới đi chùa lại không có đúng, tự nhiên mình nhìn mình thấy mình biết cái người đã nặng không có đúng. Còn nếu mà mình không có ngày nào không có tụng, hoặc là tụng không có nhiều thì tự nhiên cầm vô cái bản kinh Lăng Nghiêm nó cũng cần cẩn. Quý vị thấy không tụng hàng ngày đi chăng nữa thì cũng tôi nghĩ là cũng đã tụng nhiều lần, cho nên nó mới thuần thục so với lúc ban đầu. Tư tương đối là khá, bữa nay tương đối khá ha. Thì cái việc tu học của những người Phật tử mà vấn đề quan trọng là chúng ta không có nên ham quá, mà cũng không có nên giải đãi quá. À, có nhiều người thì ăn lắm. Có nhiều bạn Phật tử như thầy ở chùa thì tụng kinh ngày mấy thầy, tôi nói ở chùa tụng ngày có 2 thầy, giờ con ngày 6 thầy. Cái Phật tử tụng thân thầy đó, tu này cái thành Phật trước thầy, thầy cũng tốt, và rồi tôi biết được bao ngày. Thì tôi nghĩ được 5-10 ngày cái sau nó thôi không còn thầy nào đó. Cái quan trọng là được thầy một bước. À, ví dụ như tôi là 32 năm nữa, kinh Lăng Nghiêm là hầu như là không có bỏ này. À, trừ phi bữa nào nằm trên giường, 30 năm nay nhiều lắm cứ nằm chỉ có 5-10 ngày, 30 năm. Thế thì kinh Lăng Nghiêm là cái thầy không bao giờ tôi bỏ, ở bất cứ là nếu đi lên xe lửa nằm nhầm đạp và đi máy bay như vậy, nó tinh tấn hành động, cái đó nó rất là quan trọng. Và tinh tấn thì nó mới có kinh nghiệm được. Và vì vậy cho nên cái người nào mà tiền chú nhiều lắm thì nó linh nghiệm. Nên bây giờ tự nhiên tôi chữa với bệnh tà ấy, mấy người mà bị mất mát hay bị điên, cái nó đem cái thầy tôi đâu có cái thuốc gì đâu, không có thuốc gì á, từ từ tôi trì trước vô trong nước lạnh này, cho uống 3 lần, tụng kinh trên đầu mấy lần thì hết bệnh luôn. Thành thử tự nhiên bây giờ có thêm cái nghề mới. Thầy có phép thì nó có phép, nhưng từ nó thầm chú mà ra cho nên cứ trì chú cho thật là nhiều thì chú nó sẽ linh nghiệm. Trong kinh Dược Sư nó người bệnh á mà trì chú vô trăm lần ngàn lần ở trong nước trong gạo đó, cho nó người bệnh ăn, người bệnh nó hết liền, hết bệnh. Bây giờ cho nên cái phần nó linh nghiệm này thuộc về cái kinh nghiệm của bản thân. Mỗi người phải tự tu mà siêng năng, nghĩa là từ từ thôi. Cái đó từng giai đoạn mà từng giai đoạn mình phải đi từ từ, chứ không có nôn nôn thật là nhiều, cái cuối cùng là phải bỏ giữa đường, không có cố gắng. Làm sao mà lúc nào tôi cũng thấy mặt cái gì thấy là được. Thì đau cũng thấy, lúc nào cũng phải tinh tấn, đều đều. Cho tới 10 năm sau mới gặp lại, có thể nhớ con không, thì lúc đó chịu không nhớ đâu. Có nhiều người tới hỏi tôi, thầy nhớ con không? Tôi cứ nhìn đi nhìn lại hoài. Người ta nghĩ là tôi có cái trí óc nhớ nhiều, mà thật tôi rất là nhớ nhiều, mà nhiều lúc tôi cũng không có nhớ nổi nữa. Tôi nói xin lỗi là hồ hoa quầy. Mà thiệt, có nhiều người đi chùa 5 năm đó, 10 năm sau nó đi lại, sao nhớ hết được. Cái kiểu bà nhiều ăn bà nhiều hương, đỡ tiện như đức hương sao quay. Phải không? Là mình phải đi cho nó đều, những người tự. À, có nhiều người 10 năm sau mình mới nhớ. Mới đi tới rồi mới hỏi nhớ không. Mà tôi cũng có cái đặc biệt vậy đó. Bây giờ ở bình thường mỗi ngày như vậy là có 5-70 cái điện thoại hay 5-10 cái điện thoại. Bây giờ bất cứ người đó đang nước nào, châu nào, ở địa phương nào gọi điện thoại lại nhé, chưa cần nói tay mà tôi biết người đó người nào, tên gì. Chứ không cần phải họ nói thưa thầy con tên A, tên B. Mà cái tật người Việt Nam mà không bao giờ xin tay trước. Mà ngược lại hỏi mình là có phải thầy phải không ấy. Cái tật người Việt Nam mình vậy, chưa biết gọi điện thoại. Cái người gọi điện thoại đầu tiên đây phải xin tay, hay như là Phật, thiện tâm, hay là tâm lượng, hay là diệu quả, hay diệu bích, diệu huê, hay gì đó, không chịu nói. Tự nhiên lại họ tay người ta, cái người đầu kia không biết gọi điện thoại. Thế thì, cái A Lợi Giác Thức nó hoạt động nhiều, và nó phải nằm, nó tích chứa. Nhưng mà nhiều lúc quá thì cũng không thể nhớ. Ngày xưa thì tôi nhớ cũng có được ngàn số điện thoại. À, số điện thoại. Địa chỉ đó, nhớ ngay một đường, người ta ở đường nào đó. Nhớ tới tay ông nội bà nội luôn, chứ không phải là nhớ mỗi người nghĩ là tôi nhớ nhé. Nhưng bây giờ thì thôi, nó không có lợi, nó không có cần nhớ gì, thì nó không có. Nhưng mà có những cái tự nhiên cũng nhớ, nó tự nhiên nó nằm trong đầu. Cho nên người nào mà mới dối mới từ sợ là rồi, không ai được quyền mới dối. Mà cứ nhớ dai, ví dụ lần trước nó khác mà làm sao nó khác mà bị. 62 là chạy trốn. Thời xưa tại nước Tàn Đà Vệ có một đoàn ca kịch, nhân vì trong nước phát sinh nạn đói hiểm nghèo, bọn họ mới sửa soạn hành lý ra nước ngoài phô diễn. Đường đi phải trải qua hòn núi và La Tăng, nghe đồn trong núi có con quỷ La Sát nó thường ăn thịt người. Nhưng đến núi thì trời đã tối, không thể lên chợ được, đoàn hát đành phải ngủ lại đó một đêm. Trên núi gió nhiều càng lúc càng lạnh, bọn họ phải nhúm lửa để hơi, cả bọn đều nằm ngủ bên đống lửa. Trong bọn có một người phát bệnh nóng lạnh, không chịu được hơi lạnh bên ngoài, bằng lấy một bộ đồ diễn kịch mặc, nhưng lại lấy nhầm bộ đồ diễn lớp quỷ La Sát mặc vào, ngồi bên đống lửa hơi cho ấm. Sau đó một người trong bọn thức nhấc dậy, ngóc đầu dòm thấy bên đống lửa có người mặc đồ quỷ La Sát ngồi, sám sát không chịu xem kỹ lưỡng, tưởng là quỷ thật, ngồi rình. Lập tức 300 con giò cắm đầu chạy một mạch, cả bọn nghe lòng nào để giật mình đứng dậy. Không rõ đầu đuôi cũng cắm đầu chạy theo. Bây giờ người mặc bộ đồ của quỷ La Sát thấy cả bọn đồng chào chạy rất nhanh, không hiểu ác giáp gì cũng chạy theo sau lưng bọn họ. Khi bọn chạy trước, vừa chạy vừa nhìn lại sau, thấy phía sau mấy con quỷ La Sát gượng theo hết kéo, kêu bọn phi thường bằng gắng sức chạy như điên. Không quản trong gai đá sạn, chẳng kể xuống sông lạch nguồn, băng chạy trói chết, thân thể của bọn đều bị thương, tinh thần tán loạn. Bọn họ chạy đến sáng, nhìn ngó lại xem kỹ người mặc đồ quỷ La Sát chạy theo sau không phải là quỷ thật, cả bọn của bọn hồn đồng đủ chịu chân lại. Có gì nghe nói gì? Có gì?
Dạ, và thầy biết câu chuyện thì cũng có nghe rồi. Là thầy Thanh Tường có kể trong một cái thí dụ, tức là ý nói cái con La Sát á, cũng giống như sự mê mờ, mà cả một bọn á đều bị mê mờ, cho nên không biết cái sự thật. Cho nên khi mà cái người bệnh nó mặc cái áo La Sát, tưởng La Sát thiệt, mới chạy tùa nhau chạy. Đến lúc sáng ra thì mới biết một nữa ra là không phải, là bạn mình của tất cả mọi người đều hoàn hồn bình thường. Thì như vậy, cuộc đời của mình đó, tất cả những cái khổ não của mình đó, nó đều là giả, nhưng mà cho chấp nó là thật, cho nên mình cứ bị cái đó làm khổ mình. Mà khi mà Đức Phật dạy chúng ta có cái trí tuệ thì như cái ánh sáng, nó đưa chúng ta thấy và giác ngộ, biết được đó là giả. Mà khi mà biết được giả rồi thì mình hết khổ, tự động. Thì có câu chuyện này nói
tại vì mỗi người chúng ta có một cái chân tâm và cái vọng tâm. Mà thường thường cái chân tâm thì nó nằm sâu ở trong cái tâm thức, có tìm được cái vọng tâm thì nó nổi gì bèo vọng nó nổi lên bên trên. Ví dụ bây giờ mình nhìn một người đó hạnh phúc hay là đau khổ, mình nhìn cái mặt, nhìn thẳng vào cái ngàn mặt người đó, mình thì trước mình nhìn kiếm này khỏi cần phải đi học cô bố nhìn vào cái mặt người đó là biết người đó sống hạnh phúc, sống an lạc và sống khổ nạn. Vì tất cả nó đều hiện lên bên trên, thêm cái vọng nó hiện lên trên, cái tà nó hiện lên trên, cái tà kiến nó hiện lên trên cái mặt người, hay là trên cái hành động. Thường mình ngồi yên thì nó không sao, nhưng mình lao chao thì giống như là cái ly nước mà nó đầy bụi, nên nó hiện lên trên mặt. Và tự nhiên mình thấy cái người có tu hành, ta nhìn thấy người nào là bệnh, người nào là không. Bác sĩ cũng vậy, khi mà tới trước khi chữa bệnh, thực sự nó bác sĩ không chữa, không có nhìn, không nhìn coi cái người bệnh đó là như thế nào. Còn ngược lại, có những người bệnh nhân thì cũng chỉ muốn đến bác sĩ để lành bệnh, phải không? Tới nhìn bác sĩ thì mình cũng thấy bệnh rồi, chứ không cần uống thuốc này. Cho nên người ta chữa về tâm lý rất là nhiều, thì nhờ cái khoa tâm lý học cho nên ta mới chữa bệnh thuốc. Đó thì, nhưng mà thường thường á, cái phù trần, tức là những cái cảnh giả nó nổi lên trên cái gương mặt của mình. Thế thì cái người mà có vọng tâm nhiều hay là ma chướng gì bắt đầu đó. Thế thì cái người mà chạy trốn cái con quỷ này, thực sự đó mỗi người đều có cái con quỷ mà mình sợ cái giả nhưng mà không thấy, tại vì không thấy được cái chân, cái chân nó nằm sâu bên trong mình không thấy. Thì thấy cái giả là người nào cũng tưởng cái giả đó là thật, cái chạy hay tìm theo cái giả, mà thực sự tất cả những cái giả đó nó làm cho người ta điên đảo vọng tưởng. Đến khi mình nhận chân ra được à, cái đó là thật rồi, cái đó không phải là thật đó, thì lúc bây giờ nó hoàn hồn trở lại. Cho nên chúng sanh nó bị luân hồi mê đắm nó không còn sanh tử như vậy, thì mình cứ chạy theo cái giả không. Bài kinh 64, quỷ trong nhà cũ. Thời xưa có một cái nhà cũ không có người ở đã lâu, thiên hạ đồn đại có quỷ dữ ở trong ấy, ai nấy kinh sợ phi thường, không dám vào ngủ. Bây giờ có một người tự cho mình đã can đảm tuyên bố với mọi người rằng: tôi không sợ gì cả, chiều nay tôi sẽ vào nhà đó cho mà coi. Đến chiều quả thật người ấy đi vào đó ngủ, đồng thời có một người khác cũng tự xưng là rất can đảm hơn người kia và cũng xung phong vào nhà ấy ngủ. Người này đến nơi chạy vào xô cửa, người đến trước tưởng là quỷ lại bằng rinh tấm tay ngăn cửa không cho người kia vào.